Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những lời đáp từ của Đức Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội sáng ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Duy An. Tin Torino, Ý. Đức Thánh Cha tuyên bố, tấm khăn liệm thành Torino là một bức icon được vẽ bằng máu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 5 khi kính viếng tấm khăn liệm thành Torino hiện đang được trưng bày tại Nhà thờ Chính tòa Torino, Bắc Ý. Đức Thánh Cha nói, tấm khăn liệm là một bức icon được vẽ bằng máu. Đó là máu của một người bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị đóng đinh và bị thương tích ở cạnh sườn bên phải. Hình ảnh được in lại trên tấm khăn liệm là hình ảnh của một người đã chết, nhưng máu của người đó lại nói về sự sống. Tiếp tục suy niệm về tấm khăn liệm vừa được tôn kính vừa gây tranh cãi này, Đức Thánh Cha nói, mọi vết máu đều nói lên tình yêu và sự sống. Cho tới nay, Tòa Thánh chưa bao giờ công bố tính trung thực của tấm vải dài 4 thước 4 và ngang 1 thước 10 này. Theo truyền thuyết, đây là tấm vải được sử dụng để tẩm liệm Chúa Giêsu và chân dung của Ngài đã được in lại trên tấm vải này. Tấm vải đã được khám phá vào giữa thế kỷ thứ 14 tại Lyri, gần Troyes, Pháp Quốc. Vào thế kỷ thứ 15, gia đình quận công Savoy mà Torino là thủ phủ chiếm giữ tấm vải này. Từ lâu nay, tấm vải đã trở thành đối tượng của một cuộc chiến khoa học giữa những người tin và những người nghi ngờ về tính trung thực của nó. Trong thánh lễ cử hành tại quảng trường San Carlo Torino hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha nói rằng, trong tấm khăn liệm, chúng ta nhận ra chính những đau khổ của chúng ta được phản ánh trong sự đau khổ của Chúa Kitô. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là cuộc khổ nạn của con người. Chính vì thế mà tấm khăn liệm là một dấu hy vọng. Chúa Kitô đã đối đầu với thập giá để chiến thắng sự dữ và cho chúng ta thấy rằng sự phục sinh của Ngài báo trước giây phút, trong đó mọi giọt lệ của chúng ta sẽ được lau sạch và sẽ không còn chết chóc, đau buồn, than khóc hay lo lắng nữa. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha trước thánh lễ, Đức Hồng y Severino Poletto, Tổng Giám mục Torino nói rằng, Giáo hội tại Torino hy vọng đức tin và sứ mệnh của mình sẽ được canh tân. Nhắc lại lời của Đức Hồng y Poletto, Đức Thánh Cha nói rằng để có thể canh tân, cần phải nhớ lại giới răn mới mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của Ngài. Thầy để lại cho anh em một giới răn mới là hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em cũng hãy yêu thương nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu chúng ta yêu thương nhau, Chúa Giêsu sẽ ở giữa chúng ta. Nhắc đến những vấn đề mà thành phố Torino đang phải đương đầu, Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người lâm cảnh thất nghiệp, vô định trước tương lai, cũng như những ai đang đau khổ trong thể xác và tinh thần. Ngài cũng nghĩ đến các gia đình, giới trẻ, những người già cả, cô đơn, những người bị đẩy ra bên lề và những người di dân. Ngài nói rằng tự sức chúng ta yếu đuối và giới hạn. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, Chúa sẽ hiện diện trong cuộc sống chúng ta và làm cho chúng ta có thể yêu thương và trao ban một cách quảng đại, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Ngài nói, nếu chúng ta liên kết với Chúa Kitô, chúng ta có thể thực sự yêu thương. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các linh mục và tu sĩ để nâng đỡ họ trong các vụ khó khăn của họ. Ngài thúc đẩy các gia đình hãy yêu thương nhau xuyên qua cuộc sống mỗi ngày để vượt qua những chia rẽ và hiểu lầm. với giới Hàn Lâm, Ngài khuyến khích hãy khiêm tốn tìm kiếm sự thật. Ngài cũng khuyến khích giới trẻ đừng bao giờ thất vọng. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha ký thác người dân thành Torino cho Đức Mẹ an ủi, quan thầy của thành phố. Ngài nói rằng Đức Mẹ là người đã chiêm ngắm Thiên Chúa trong gương mặt của Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống dương thế của Ngài. Chúng ta có thể noi gương Mẹ luôn nhìn lên Chúa Giêsu với tin yêu và nhận ra nơi gương mặt ấy chính dung nhan của Thiên Chúa. Tin Roma. Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, kiêm đặc trách về các quan hệ với Do Thái giáo, được Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Liên tôn Isaiah. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, kết thúc phiên họp thường niên, Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, gọi tắt là AGC, đã trao tặng cho Đức Hồng y Kasper giải thưởng nói trên vì những nỗ lực của Ngài trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo, và vai trò lãnh đạo của Ngài trong việc thăng tiến sự cảm thông giữa hai tôn giáo. Đức Hồng y Kasper, năm nay 77 tuổi, là người đã đóng vai trò chủ yếu trong việc thăng tiến các mối quan hệ giữa Vatican và người Do Thái trong những thập niên vừa qua. Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ nhìn nhận rằng, vị Hồng y này đã có công trong việc thiết lập các mối quan hệ song phương giữa Tòa Đại Giáo trưởng Jerusalem và Tòa Thánh. Giáo trưởng David Rosen, Giám đốc Liên tôn vụ của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, nói rằng Đức Hồng y Kasper đã đưa ra những tuyên bố rất quan trọng về giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Ngài cương quyết chống lại mọi hình thức chiêu mộ đối với người Do Thái, đồng thời cũng là một nhà vô địch trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và chống Do Thái giáo. Đức Hồng y Kasper đã từng tuyên bố rằng Công giáo và Do Thái là những người đồng hội đồng thuyền trong cái nhìn về một thế giới không có chủ nghĩa bài Do Thái và bài Công giáo. Tin Huế, Việt Nam. Công cuộc xây dựng trung tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ được tiến hành trong một ngày gần đây. Cuối thánh lễ hành hương đầu tháng 5 tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế đã cho biết, chính quyền Việt Nam đã trao lại cho giáo hội trung tâm Thánh Mẫu La Vang với tổng diện tích là 19 mẫu 106 thước vuông. Trước đây, trung tâm này rộng 23 mẫu. Đức Tổng giám mục Huế thông báo, vấn đề đất đã yên và đã có thẻ đỏ rồi, nay bắt đầu có quy hoạch tổng thể để xây dựng trung tâm này, trở thành một trung tâm hành hương toàn quốc, kính viếng Đức Mẹ La Vang càng ngày càng xứng đáng hơn. Theo Đức Cha Thể, hiện đã có 15 công ty trong và ngoài nước về tại La Vang để khảo sát đất đai, để làm một quy hoạch tổng thể chung. Giáo hội sẽ khảo sát để chọn quy hoạch nào đáp ứng với tinh thần và nhu cầu tôn giáo nhất. Đức Tổng giám mục Huế hy vọng sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang nhân dịp lễ bế mạc năm thánh của giáo hội tại Việt Nam. Cũng nhân dịp hành hương vừa qua, Đức Cha Thể loan báo rằng ngày 6 tháng Giêng năm 2011 là ngày lễ bế mạc năm thánh, sẽ có đặc sứ của Đức Thánh Cha và một số bộ trong giáo triều cũng như nhiều hồng y giám mục nước ngoài đến tham dự. Năm 2011 cũng là đại hội hành hương lần thứ 29, được tổ chức 3 năm một lần. Đại hội này sẽ kết nhập với lễ bế mạc năm thánh. Tin Vatican. Trọng tâm chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha sắp tới của Đức Thánh Cha chính là hành hương kính viếng Đức Mẹ Fatima. Hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng hành hương Fatima sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tới đây. Tòa Thánh cũng cho biết nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến một số vấn đề xã hội của Bồ Đào Nha, nhất là khi nước này đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm với giới báo chí, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng nói rằng, nhân cuộc hành hương, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lisboa. Tại đây, Ngài sẽ nói chuyện với các chính trị gia, các nhà kinh tế và giới văn hóa, cũng như các hiệp hội xã hội. Theo cha Lombardi, trong quốc gia có đa số theo Công giáo, nhưng lại chuẩn bị hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính này, có thể Đức Thánh Cha sẽ nhìn lại lịch sử của những thế kỷ vừa qua cũng như hiện tại, và nói về Âu Châu và xã hội ngày nay. Linh mục phát ngôn viên tòa thánh khẳng định, Đức Thánh Cha sẽ có nhiều dịp để nói về xã hội và gia đình. Trong các biến cố quan trọng của chuyến viếng thăm, cha Lombardi nói đến việc Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva, đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường. Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện trước các hiệp hội xã hội, cũng như ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ, phó tế và chủng sinh trong buổi đọc kinh chiều. Cuộc hành hương Fatima sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ là chuyến tông du hải ngoại lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến viếng thăm chớp nhoáng tại Manta hồi trung tuần tháng 4 vừa qua. Tin Hà Nội. Việt Nam bác bỏ những cáo buộc về việc bắt giữ và bạo động chống người Công giáo. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Việt Nam bác bỏ những cáo buộc cho rằng người Công giáo đã bị bắt giữ và đánh đập trong một cuộc xung đột với chính quyền xoay quanh một nghĩa trang ở miền Trung Việt Nam. Được hãng thông tấn Pháp trích thuật, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, một thông tin như thế là sai lạc và chỉ nhằm để bôi nhọ Việt Nam. Theo phát ngôn viên Việt Nam, sự thật là vụ việc này chẳng có liên hệ gì với tôn giáo. Hôm thứ Tư mùng 5 tháng 5, một nhân chứng xin được giấu tên khẳng định rằng đã có đụng độ giữa giáo dân giáo xứ Cồn Dầu gần Đà Nẵng và công an nhân đám tang của một cụ bà 82 tuổi. Người này nói rằng khi đoàn người đi đám tang đến gần nghĩa trang thì bị công an và các lực lượng an ninh chặn lại. Công an đã mang quan tài của người chết đi. Tường thuật qua điện thoại, người này cũng nói rằng các lực lượng an ninh đã bắn chỉ thiên và dùng gậy đánh đập dân chúng. Theo một nhân chứng khác, đã có hàng chục người bị bắt giữ. Bà Nguyễn Phương Nga cũng bác bỏ tin nói rằng công an tìm cách ngăn cản gia đình chôn cất người quá cố. Tuy nhiên, bà nhìn nhận rằng nghĩa trang nói trên nằm trong một khu vực được hoạch định lại và không được sử dụng nữa. Theo hãng thông tấn Pháp, trong những năm vừa qua, ngày càng xảy ra nhiều cuộc xung đột giữa chính quyền và người Công giáo Việt Nam về vấn đề đất đai. Giáo hội yêu cầu chính phủ Cộng sản trả lại đất đai và cơ sở đã bị tịch thu sau năm 1954 cũng như sau năm 1975. Theo các nhân chứng trong sự cố xảy ra tại Cồn Dầu, người Công giáo đã chôn cất người quá cố trong nghĩa trang này từ bao nhiêu đời qua. Việc tranh chấp đất đai không chỉ liên hệ đến người Công giáo. Công cuộc công nghệ hóa của Việt Nam càng tiến nhanh thì càng gây ra bất mãn trong dân chúng vì bị truất hữu và không được bồi thường một cách thỏa đáng. Tin Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn chào đón Đức Tổng Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2010, Tổng giáo phận Hà Nội long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn và chào đón Đức Tân Tổng giám mục Phó Phêrô tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ với sự tham dự của các đức giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội, linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội, các linh mục đại diện giáo phận Đà Lạt, một số linh mục từ các giáo phận trong giáo tỉnh, cùng đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân. Lúc 9 giờ 30, đoàn đồng tế tiến vào cung thánh. Trước khi vào thánh lễ, cha chánh văn phòng tòa Tổng giám mục Hà Nội đã đọc sắc chỉ bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Phó Hà Nội của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 và nghị định bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Phó Hà Nội của Thánh bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục Giuse đã ngỏ lời với cộng đoàn và giới thiệu Đức Tổng giám mục Phó Phêrô với cộng đoàn. Đức Tân Tổng giám mục Phó đã chia sẻ tin mừng trong thánh lễ. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam ngỏ lời chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục Phó Phêrô. cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, quản hạt Thanh Oai, thay mặt toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội, ngỏ lời chúc mừng Đức Tân Tổng Giáo mục Phó. Đáp lại, Đức Tân Tổng Giáo mục Phó Phêrô cũng đã ngỏ lời với toàn thể Cộng đoàn. Ngài bày tỏ những tâm tình chân thành đơn sơ khi nói, tôi đến đây vì vâng lời Chúa và vâng lời Đức Thánh Cha. Tôi xác tín rằng, đối với đời sống và công việc của Hội Thánh, chúng ta phải dựa vào đức tin, đức cậy, đức mến và ơn Chúa Thánh Thần, nhất là chúng ta đặt tin tưởng vào ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Đức Tân Tổng Giám mục Phó cũng nhấn mạnh đến hồng ân được Chúa sai đến một vùng đất thấm đẫm máu đào của biết bao thế hệ anh hùng chứng nhân đức tin như Tổng Giáo phận Hà Nội. Cuối cùng, Đức Tân Tổng Giám mục Phó Phêrô cầu chúc bình an đến Đức Tổng Giuse, Đức Cha Phụ tá Lorenzo và mọi thành phần Dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội, để mọi người có thể trở thành khí cụ bình an của Chúa bằng cách biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người, như lời hát của Kinh Hòa Bình. Thánh lễ đã diễn tiến trong sự trang nghiêm của bầu không khí phụng vụ. Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những lời đáp từ của Đức Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thưa Đức Tổng Giuse kính mến, thưa Đức Cha Phụ tá, thưa anh em linh mục, anh chị em tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân thân mến. Trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi kính chào Đức Tổng, Đức Cha Phụ tá và các đại diện của mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội thân yêu. Xin cầu chúc quý Đức Cha và anh chị em được ơn bình an và sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh. Trong lần tiếp xúc đầu tiên này với Tổng Giáo phận Hà Nội, tôi xin được nói lên đôi lời tâm tình chân thành đơn sơ. Thứ nhất, tôi đến đây vì vâng lời Chúa và vâng lời Đức Thánh Cha. Tôi xác tín rằng, đối với đời sống và công việc của Hội Thánh, chúng ta phải dựa vào đức tin, đức cậy và đức mến. Và ơn Chúa Thánh Thần, nhất là chúng ta đặt tin tưởng vào ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, mà ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và của Chúa Kitô thì gắn liền với mầu nhiệm thánh giá. Trong dòng lịch sử trải dài 2000 năm, Hội Thánh đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin giữa những cơn bách hại do thế gian gây ra và những ơn an ủi do Thiên Chúa ban tặng. Đó là lời Thánh Augustino được Công đồng Vaticano thứ hai nhắc lại trong Hiến chế Tinh lý về Giáo hội, số 8. Lịch sử Giáo hội tại Việt Nam cũng diễn ra theo quy luật đó. Thứ hai, mỗi khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta vẫn xin Cha cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Nhưng khi phải đối diện với những đau khổ và thử thách chúng ta gặp trong cuộc sống, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta cầu xin, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chính Chúa Giêsu đã trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục. Chính Chúa Giêsu đã trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục, qua đó người nêu lên cho chúng ta một gương mẫu hoàn hảo. Phần tôi đang cố gắng học hỏi kinh nghiệm của Đức Cố Giáo Hoàng Chân Phước Gioan 23, đã nên thánh bằng cách thực hiện châm ngôn Ngài chọn cho mình khi được bổ nhiệm làm giám mục. Vâng lời và bình an, nghĩa là vâng lời thì được bình an. Xin quý Đức Cha và anh chị em cầu nguyện cho tôi được Chúa ban cho ơn bình an khi dùng hết năng lực của mình để vâng lời Chúa và Hội Thánh. Từ giáo phận Đà Lạt non trẻ, gia nhập vào Tổng giáo phận Hà Nội với bề dày lịch sử cổ kính, tôi cảm nhận hồng ân được Chúa sai đến một vùng đất thấm đẫm máu đào của biết bao thế hệ. Tôi cảm nhận hồng ân được Chúa sai đến một vùng đất thấm đẫm máu đào của biết bao thế hệ anh hùng, chứng nhân đức tin. Tiêu biểu là giáo xứ Sở Kiện, nơi đã diễn ra lễ khai mạc năm thánh của Giáo hội Việt Nam vào ngày lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam 24 tháng 11 năm 2009. Tất cả chúng ta còn nhớ rõ bầu khí trang trọng, sốt sắng và thánh thiện của sự kiện lịch sử đó. Trong sứ điệp gửi cho chúng ta vào dịp trọng đại ấy, Đức Thánh Cha đã nói lên ước nguyện, chớ vì địa điểm rất thân thương này trở thành trung tâm điểm của một công cuộc phúc âm hóa có chiều sâu. Chính Đức Tổng Giuse vừa mang về cho chúng ta một tin vui từ Roma. Đó là Tòa Thánh có ý định nâng nhà thờ Sở Kiện lên bậc vương cung thánh đường, như một dấu chỉ trân trọng giá trị lịch sử của giáo xứ cổ kính này. Ngoài ra, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, Tổng giáo phận Hà Nội cũng như cả giáo hội tại Việt Nam đã được Chúa ban cho nhiều vị mục tử đáng kính và đáng mến, như trong bài huấn từ ngỏ với Hội đồng Giáo mục Việt Nam ngày 27 tháng 6 năm 2009 tại Roma. Đức Thánh Cha ưu tiên nêu đức danh Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng như một tấm gương về lòng nhiệt thành mục tử mà Ngài đã thể hiện cách khiêm nhường với tình hiền phụ sâu xa đối với đoàn dân của Ngài và tình huynh đệ lớn lao đối với các linh mục. Thứ tư, tôi tha thiết cầu chúc ân bình an cho Đức Tổng Giuse, Đức Cha Phụ Tá Lorenzo và mọi thành phần dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội thân yêu. Tất cả chúng ta cần ân bình an đó, để đến lượt chúng ta trở thành khí cụ bình an của Chúa, bằng cách biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, như chúng ta vẫn luôn cầu nguyện sốt sắng với kinh hòa bình. Xin quý Đức Cha và anh chị em cầu nguyện cho tôi. Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2010. Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục phó Hà Nội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tin vào Thiên Chúa, tin vào những giá trị siêu việt và vĩnh cửu. Tin là cuộc sống mai hậu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo, là chuyện không đương nhiên và dễ dàng. Tin là một cuộc phấn đấu dai dẳng, nó đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Thông thường, khi đề cập đến những vấn đề của niềm tin và tôn giáo, người ta thường nói ngay đến Thiên Chúa và tìm cách chứng minh sự hiện hữu của Ngài. Nhưng trong bầu khí duy vật của thế giới hiện nay, hai tiếng Thiên Chúa hay Thượng Đế xem ra không phải là điều tự nhiên nữa. Tất cả chúng ta đều bị tiêm nhiễm bởi một não trạng hướng về một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Một số chủ nghĩa vô thần đang tìm đủ mọi thứ lý lẽ để tự biện minh và quảng bá. Nhưng trong nhiều trường hợp, phần đông mặc lấy thái độ dửng dưng. Nhiều người lý luận về Thiên Chúa, tôi không thể nói hay biết gì cả. Từ hàng bao nhiêu thế kỷ qua, người ta đã nói về sự hiện hữu của Ngài. Có những người rất thông minh đã tin và tiếp tục tin, nhưng cũng không thiếu những người khác, thông minh không kém, vẫn không tin. Tôi là ai mà đứng ra tranh cãi với họ? Dù sao, nếu Thiên Chúa hiện hữu, liệu Ngài có thể quan tâm đến thế giới, đến chúng ta và đến tôi không? Nếu Thiên Chúa hiện hữu, tại sao Ngài lại dửng dưng trước nỗi khổ đau của nhân loại? Phải chăng, Ngài không là một thứ bạo chúa Nero, ra lệnh đốt phá thành Roma và thích thú đứng nhìn cảnh chết chóc của con người một cách say mê? Đây đấy, có những người suy nghĩ như thế mỗi khi đứng trước vấn đề Thiên Chúa. Người ta không muốn nói đến hay đặt vấn đề về Thiên Chúa nữa. Tôn trọng thái độ có khi rất chân thành ấy, chúng tôi thiết nghĩ vẫn còn lại một vấn đề mà con người không thể tránh né được. Vấn đề đó là chính bản thân con người. Không thể sống mà không đặt vấn đề về chính mình. Nhiều người định nghĩa về con người như sau. Con người là loài thú có lý trí. Một định nghĩa như thế gợi lên không biết bao nhiêu nghịch lý nơi con người. Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng con người thuộc về thế giới vật lý và sinh vật của vũ trụ. Đây là một sự hiển nhiên không thể chối cãi được. Chúng ta cũng được cấu tạo bằng những nguyên tử như mọi hữu thể khác. Chúng ta cũng có cùng những thành tố sinh lý và những tế bào như tất cả mọi sinh vật khác. Tuy nhiên, chúng ta lại khác những loài thú khác vì một sự kiện rất nổi bật. Do khả năng suy luận, dự phóng cho tương lai và nhiều khía cạnh khác, chúng ta ý thức về sự hiện hữu và cái tôi của chúng ta. Hơn nữa, trong khi thú vật cảm nhận được cái chết, nhưng lại không thể suy nghĩ về cái chết, thì loài người chúng ta từ muôn thuở, chúng ta đã biết rằng chúng ta phải chết, và cái chết thay đổi tất cả mọi sự nơi chúng ta, bởi lẽ cái chết đặt ra vấn đề định mệnh và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Chúng ta hẳn nhớ lại câu nói bất hủ của triết gia Pháp Blaise Pascal. Con người chỉ là một cây sậy yếu đuối nhất trong thiên nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ. Cây sậy biết suy nghĩ này cũng là một thứ quái vật đầy ưu tư và lo âu. Không những chúng ta suy nghĩ mà còn biết rằng mình phải chịu trách nhiệm về chính mình, và không ngừng bị cày xéo bởi vấn đề lớn nhất là sự thành đạt trong cuộc sống. Loài người cũng là con thú duy nhất có thể kiến tạo một ngôn ngữ trừu tượng từ những sự vật mà chúng ta nghe thấy. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, chúng ta có thể tác động trên thiên nhiên để biến đổi nó. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật ngày càng được tích lũy và gia tăng. Chúng ta cũng biết rằng, sự tiến bộ này là con dao hai lưỡi. Nó đưa con người lên cao và cũng có thể làm cho con người đi xuống. Điều này lại càng đúng hơn trong sinh hoạt chính trị. Các xã hội loài người được tổ chức để thiết lập các quyền và bổn phận của mỗi người, hầu duy trì công lý và hòa bình, nhưng chúng cũng có thể biến thành địa ngục trần gian nằm trong tay thao túng của muôn hình thức độc tài. Ý thức tâm lý của chúng ta cũng đi liền với ý thức luân lý. Từ trong thẳm sâu của tâm hồn, chúng ta cảm thấy được thúc đẩy để làm điều thiện và tránh điều ác. Nói tóm lại, chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết, chúng ta đi vào tương quan với người đồng loại, và chúng ta biết mình làm chủ cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta là một nhân vị, một cái tôi luôn tự khẳng định trước người khác. Và mỗi người chúng ta cũng là một chủ thể của những quyền lợi trước pháp luật. Ý thức về quyền lợi ấy mãnh liệt đến độ chúng ta không bao giờ chấp nhận ngồi yên khi quyền lợi của một con người bị vi phạm. Từ cái nhìn đầy mâu thuẫn trên đây về con thú vật có lý trí là con người, chúng ta có thể nêu lên nhiều vấn nạn. Có thực sự con người là kiệt tác của vũ trụ, vượt trên tất cả mọi hữu thể khác không? Niềm tự phụ về sự trỗi vượt ấy có nền tảng không? Ngày nay, nhiều bộ môn khoa học, trong đó có khoa nhân văn, xem ra muốn lây chuyển một sự tự phụ như thế nơi con người. Khoa sinh vật học càng lúc càng mô tả cách tinh vi, dây liên hệ giữa hoạt động của não bộ với tư tưởng, cảm xúc, quyết định và hành động của con người. Con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy không hơn không kém, dù là một cái máy tinh vi đến đâu? Ngày nay, chúng ta cũng biết rằng, khoa phân tâm học đã có khả năng đi sâu vào trong tâm hồn con người, cũng như các ngành tâm lý học khác ra đời trước đó. Phân tâm học đã liệt kê đầy đủ một danh sách những yếu tố tất định phủ nhận tự do của con người. Ngoài ra, khoa xã hội học mà các phương pháp nghiên cứu ngày càng tiến bộ cũng chỉ ra không biết bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong xã hội. Môn lịch sử cũng góp phần để xác định bao nhiêu yếu tố tất định ảnh hưởng đến hành động của con người. Và cuối cùng, rõ ràng hơn cả là môn kinh tế học. Môn này cho thấy sinh hoạt của con người trong việc trao đổi với nhau cũng tuân theo những định luật không thể chối cãi được. Nói tóm lại, đứng trước những khám phá của nhiều bộ môn khoa học, chúng ta không thể tránh khỏi câu hỏi, con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy, dù là một cái máy phức tạp đến đâu? Đã có một thời, nhiều người công bố điều thường được gọi là cái chết của Thiên Chúa. Kiểu nói này ám chỉ đến sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Ngày nay, người ta lại nói đến cái chết của con người. Con người chỉ là một cơ cấu đặc biệt trong tổng thể những cơ cấu của trật tự làm nên vũ trụ. Nghĩa là con người cũng chỉ là một sự vật giữa bao nhiêu sự vật khác, chìm đắm trong ngẫu nhiên, và như vậy cũng chẳng có một định mệnh hay một ý nghĩa đặc biệt nào. Quả thật, chúng ta bị vây hãm tứ bề bởi vô số ngành khoa học không ngừng nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ là những con rối được kéo giựt bởi những sợi dây mà chúng ta không làm chủ được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến phương pháp sản sinh vô tính. Giả như một ngày nào đó, người ta áp dụng phương pháp này vào việc sinh sản con người. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về con người? Đây quả là những câu hỏi mà chúng ta không thể tránh né được mỗi khi suy nghĩ về chính bản thân con người. Từ 2000 năm qua, Kitô giáo đã góp phần mang lại giải đáp cho những câu hỏi đó. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về sự đóng góp ấy. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài trước tìm hiểu về giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến công đồng Tridentino, chúng ta đã nói rằng, trong các hình thức trình bày về thánh lễ, ngoài hình thức ngụ ý và lối giải thích hiện thực, còn lối trình bày theo trường phái kinh viện Scholastica. Lối giải thích này là do các nhà thần học vào thế kỷ thứ 12 như Pierre Lombard và Thánh Thomas Tiến sĩ. Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu qua về lối trình bày của trường phái kinh viện. Trường phái kinh viện đã phân biệt thánh thể theo hai khía cạnh bí tích Sacramentum và khía cạnh hy tế Sacrificium. Với sự phân biệt này, các nhà thần học kinh viện đã đặt trọng tâm của thực tại thánh thể trong sự hiện diện của Chúa Kitô. Thần học gia Pierre Lombard đã trình bày tư tưởng của ông về thánh thể trong tuyển tập các ý kiến thần học của thời ông. Đó là tập sách gọi là Libri Sententiarum, nhất là trong cuốn thứ tư. Ông đã chấp nhận sự phân biệt hai khía cạnh bí tích và hy tế trong thánh thể mà không thắc mắc gì. Theo ông Pierre Lombard, thì hy tế Chúa Kitô đã được hiến tế một lần, bây giờ được dâng lại hàng ngày dưới hình thức khác. Tuy nhiên, hy tế bàn thờ cũng được gọi là hy tế vì biểu tượng cho hy tế thánh giá xưa. Như vậy, theo quan niệm của Pierre Lombard, thánh thể như là bí tích nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô dưới hình bánh và hình rượu, nghĩa là trong đó thực sự có mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Còn thánh thể như là hy tế, điều này cho thấy tính cách biểu tượng của hy tế trên bàn thờ đối với hy tế thánh giá xưa. Từ đây, chúng ta có sự phân biệt giữa hy tế thánh giá và hy tế bàn thờ. Hai hy tế này khác nhau ở một điểm là hy tế thánh giá đã thực sự được hiến tế, còn hy tế bàn thờ được coi như là hình bóng, là biểu tượng của hy tế thánh giá xưa. Hai hy tế này chỉ có một điểm đồng nhất, đó là vì có cùng một lễ vật dâng lên Thiên Chúa là Chúa Kitô. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu một vài điểm về giải thích của Thánh Thomas Tiến sĩ. Thánh Thomas đã trình bày giáo lý của Ngài về thánh thể dưới khía cạnh hy tế qua các điểm sau đây. Thứ nhất, hy tế Sacrificium. Hy tế được Thánh Thomas hiểu là việc dâng hiến một lễ vật lên Thiên Chúa. Việc dâng hiến này được thực hiện qua việc giết loài vật hoặc việc thiêu đốt các lễ vật. Thứ hai, cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với Thánh Thomas, cuộc thương khó của Chúa Kitô là một hy tế đích thực, vì cái chết của Ngài là dấu hiệu Ngài tự nguyện chấp nhận cái chết để tôn vinh Thiên Chúa. Thứ ba, thánh lễ. Thánh lễ được gọi là hy tế vì là tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, và cuộc thương khó đó là hy tế đích thực. Thứ bốn, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Đây là sự hiện diện đích thực, chứ không phải chỉ là biểu tượng. Mình Chúa Kitô chính là thân mình đã chịu đau khổ xưa, nhưng sự hiện diện này ở cách thế bí tích, nghĩa là dưới các dấu hiệu. Thứ năm, có sự phân biệt giữa thánh thể như là bí tích với thánh thể như là hy tế. Thánh thể được coi như là bí tích vì sự hiện diện đó có mục đích để ở với con người và để con người ăn uống mình máu Ngài. còn thánh thể được coi như là hy tế, vì đó là mình máu Chúa Kitô được dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, đối với Thánh Tô-ma, thánh lễ gồm có các phần sau đây: phần dọn mình, phần giáo huấn các tín hữu, tức là phụng vụ lời Chúa ngày nay. Sau đó là phần cử hành mầu nhiệm. Trong phần này, người ta dâng mình máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu như là hy tế. Rồi người ta đón nhận mình máu Chúa Kitô như là bí tích. Với lối suy tư trên của Thánh Tô-ma, chúng ta có thể tóm lại quan điểm thần học của trường phái kinh viện về thánh thể như sau. Thứ nhất, thánh thể trước tiên là một hy tế theo đúng nghĩa của các hy tế, và là hy tế tuyệt đối, vì chính khi cử hành thánh thể, người ta thực hiện một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Thứ hai, hy tế thánh thể còn là một hy tế trong tương quan với hy tế khác, vì khi dâng hy tế thánh thể, người ta tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô, và cuộc tử nạn này là một hy tế đích thực. Thứ ba, trong thánh thể còn có sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Có thật sự mình và máu thánh Chúa Kitô, nhưng ý tưởng về sự hiện diện của cuộc tử nạn Chúa Kitô thì không được nói rõ trong tư tưởng của các nhà thần học kinh viện. Thứ bốn, nơi các nhà thần học kinh viện, người ta thấy có tư tưởng về hy tế bàn thờ như là biểu tượng của hy tế thánh giá xưa. Thứ năm, giữa hy tế thánh giá và hy tế bàn thờ có một sự đồng nhất, đó là sự đồng nhất về hiệu quả, vì cả hai cùng đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Cho đến đây, chúng ta đã thấy một cách sơ lược lối cắt nghĩa thánh thể và thánh lễ theo trường phái kinh viện của thời Trung Cổ. Lối cắt nghĩa này nhấn mạnh về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, nhưng không nói nhiều về sự hiện diện của cuộc tử nạn của Chúa Kitô trong hy tế bàn thờ. Điểm giới hạn này đã làm cho công đồng Tridentino xác quyết mạnh mẽ về tính cách hy tế của thánh thể. Đó là một tiến bộ của suy tư thần học, nhưng đó cũng là một phản ứng đối với thái độ phủ nhận tính cách hy tế của thánh thể của những anh chị em tin lành cải cách. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành một ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ngàn đời. mai sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Với bộ quần áo xốc xếch và gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự. Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát. Đã ba ngày nay, tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến, thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối. Nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu. Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp. Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung, mặc sướng. Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng của mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền. Hắn lại nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn. Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi. Người nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ra trả, rồi nói lớn, thôi được, tôi trả thêm cho anh một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp. Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền, nhưng chẳng ai chịu tin. Anh ta chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than. Hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn đó hay đã chết rồi? Nghe thế, sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên. Ta vẫn còn sống đây, nhưng ba ngày nay ta đã không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình. Lưỡi ta đã bị cột lại rồi. Sự thật cố gắng nói thật lớn, nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật. Ngươi phục tài của ta chưa? Nhưng sự thật trả lời, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, hai người vĩnh viễn chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa bao giờ mà trong xã hội Việt Nam, vấn đề lương tâm, sự trung thực được các nhà đạo đức, các nhà giáo dục quan tâm và đồng loạt lên tiếng như hiện nay. Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam tuy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khi cho rằng, trong xã hội hiện nay, đôi khi nhu cầu sinh sống và phát triển đã kéo theo những hệ lụy làm cho lương tâm con người bị sai lệch hoặc bị mất phương hướng. Cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oan đã thốt lên đầy trăn trở và thao thức khi nói về nền giáo dục tại Việt Nam như sau. Một nền giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác không đủ nhấn mạnh đến đạo đức của con người, mà tính trung thực là cái trục. Và giáo sư Hoàng Tụy, một nhà giáo đầy tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, thì chua chát nhận định rằng, sự dối trá đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối, ngành giáo dục không thể là ngành giả dối. Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối đã trở thành thói quen, được xã hội mặc nhiên chấp nhận vì mọi người phải tự nói dối nhau để sống. Chúng ta sống trên những thành tích dối, những báo cáo không trung thực, những sự làm giàu bất chính, những sản phẩm hàng hóa không đúng với lời giới thiệu về chất lượng của nó, và ngay cả con người thì những danh vị cũng không phản ánh đúng thực chất năng lực của người đang sở hữu nó. Nghĩa là, sự giả dối đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Người ta sống chung một cách hòa bình với sự giả dối, bởi lẽ điều đó mang lại cho họ nhiều lợi ích trước mắt như danh vọng, chức vụ, tiền tài và có khi là sự an toàn trong cuộc sống nữa. Và dĩ nhiên, khi sự giả dối lên ngôi, mọi giá trị sống bị đảo lộn, thì lòng trung thực, sự thực đã trở thành điều xa xỉ và dường như không còn được tôn vinh, không có chỗ đứng trong cuộc sống của con người, giống như nhân vật sự thật trong câu chuyện đã bị đói khát, rách rưới, trong khi nhân vật giả dối có thể sống no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, như câu trả lời đầy khẳng khái của sự thật rằng, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Cũng vậy, chúng ta cũng phải lội ngược dòng, phải biết nói không với sự dối trá để giữ lương tâm ngay thẳng trong một xã hội đã có quá nhiều sự giả dối, cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, thư của các giám mục Việt Nam đã nhắc nhở. Một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính trước những ảnh hưởng của những đổi thay trong xã hội chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng phẩm giá của mình là quà tặng của Thiên Chúa để chúng con sống đúng với giá trị thiêng liêng của hai chữ con người. Mà một trong những giá trị đó chính là lòng trung thực và biết tôn trọng sự thật. Vì Chúa cũng đã nói rằng, sự thật sẽ giải phóng các con. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý, trà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang ngời. Muôn đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai, vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên hệ góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, số fax 0632-938-1940, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.